Hôm nay chúng ta học sang mục B, lược đàm về sân phiền não. Mục này thì nói về cái sự sân hận của con người chúng ta sẽ thiêu đốt cái rừng công đức như thế nào. Cho nên tiết 37 này tổ lấy nhan đề là phương pháp đối trị sân, phương pháp đối trị sân, tức là phương pháp đối trị với tâm sân giận đó, nóng giận đó các quý vị. Ở trong phần chính văn chúng ta thấy tổ dạy như thế này: trong các phiền não duy có sân hận tướng trạng rất thô bạo, phá hoại hành giả mạnh mẽ nhất. Tôi nói là trong tất cả các phiền não, phiền não thì nó có gì, có rất nhiều nhiều phiền não đó. Trong duy thức học nói là có tùy phiền não, và tùy phiền não lại có những gì, những phiền não nhỏ nhỏ như là sân nhuế, như là giận dữ, như là nóng nảy, vân vân. Thì ở đây tổ nói là về cái phiền não, trong cái tùy phiền não này thì sân giận là cái tướng trạng rất là thô, tức là gì, nó rất là to, nó phù, nó ra bên ngoài mọi người sẽ nhìn thấy rất dễ. Chúng ta thấy lúc người sân là sao, đá thúng đụng nia đúng không, mặt mũi thì đỏ phừng phừng. Người có tướng trạng sân nên chúng ta biết ngay. Cái thứ nhất là gì? Người mà không kiểm chế được thì là chay tay chân cũng động đậy. Tức là ví dụ như đá thúng đụng nia, đập bàn, đập ghế, hoặc là thậm chí là gậy gộc đánh người, chân tay đánh người. Đó là tướng trạng gì? Của sân về thân. Còn về tâm thì lúc đó chúng ta biết rằng như là một ngọn lửa dữ đang thiêu đốt ở trong tâm can họ, cho nên nó thể hiện lên nét mặt là gì, là đỏ phừng phừng ra và buông ra những cái lời nói gì thô tháo, thậm chí là những lời nói tục tĩu, những lời nói có thể nói là gì, là mất kiểm soát. Đấy, cái lúc cái tướng trạng của sân nó như thế, cho nên đây mới gọi là gì, nó thô tháo. Đó, nó thô, nó phù, khiến cho gì, phá hoại công đức của hành giả. Hành giả tức là người tu chúng ta thì một cách mạnh mẽ nhất. Nên người xưa đã bảo: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Câu này có nghĩa khi khởi một niệm giận hờn, tức đã mở muôn ngàn cửa chướng ngại vậy. Cái này tổ dẫn là người xưa dạy như thế. Nhưng người xưa đây là ai? Người xưa đây chính là Đức Phật. Đức Phật dạy ở trong kinh Lăng Nghiêm. Câu này chính là trích ở trong kinh Lăng Nghiêm. Nhưng mà tổ ở đây tổ lại viết là người xưa bảo. Và người xưa ở đây thì Đức Phật đã thiền nhập Niết Bàn rồi, cho nên vẫn có thể nói là người xưa. Nhưng đúng ra thì đây là câu này là trích ở trong kinh Lăng Nghiêm. Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn là chướng môn khai. Miền Nam thì là bá vạn, nghe là thứ bách đó. Bách tức là trăm đó. Bách tức là trăm, tức là một niệm tâm sân vừa khởi lên đó, thì trăm nghìn, bách vạn tức là trăm nghìn nữa gì, cái cửa chướng ngại tự nhiên nó mở ra. Đó, nó mở ra. Các Phật tử chúng ta mà có muốn sân với ai đó thì phải suy nghĩ cho nó kỹ nhé. Khi mà sân tâm nổi lên thì suy nghĩ cho nó kỹ. Vì khi mình mà để cho sân tâm nó khởi ra ngoài thì trăm nghìn cái cánh cửa chướng ngại nó mở toang ra để nó đoán gì? Nó đoán cái quân giặc phiền não vào đấy. Ví dụ chúng ta sân lên mà giết người thì chuẩn bị gì? Chuẩn bị công an bắt, tòa án gì? Tòa án xử, và nặng thì tử hình, vừa vừa hơn nữa thì chung thân, còn vừa vừa hơn nữa thì cũng vài chục năm ở trong tù. Năm nay 60 tuổi rồi mà đi tù cho 60 năm nữa thì không biết còn ra tù được không. Đúng không? À, cho nên nghĩ đến đó mày sợ mà không. Chớ có để cho sân tâm nó gì. À, nó lấn át cái lý trí, cái lòng từ bi và cái đức tính ấy, nhẫn nhục và thiện lành của mình. Đó. Cho nên mỗi khi cái nguyên nhân khiến cho mình sân si á, khiến cho tâm sân nó nổi lên, nó có nhiều lắm các cái, thậm chí cũng chỉ là một câu nói đùa nhau thôi, từ một câu nói đùa nhau á, không hiểu nhau đã thành gì? Thành to tiếng với nhau, thành cãi nhau, thành đánh nhau, thậm chí thành giết nhau đó. Và chúng ta thấy ở trên tivi hay là trên mạng xã hội có những cái va chạm cái xe máy thôi, ai muốn va chạm với nhau đâu, đi trên đường không may va chạm thôi, xuống mỗi người một lời, người nào cũng cho là mình đúng, thành cãi nhau thành đánh nhau, cuối cùng đuổi nhau là vác nhau đâm chết nhau ở ngoài đường, cũng chỉ vì một cái va chạm xe máy rất là nhỏ. Nó hỏng vỡ cái yếm xe thì nó triệu bạc, 2 triệu bạc là cùng chứ bao nhiêu, đúng không? Cuối cùng là gì? Dẫn đến án mạng. Mà đã dẫn đến án mạng thì không thể thoát được cái tù tội do pháp luật quy định rồi. Đó. Cho nên chúng ta cũng thấy rằng cũng có những trường hợp hai người va chạm, đi xe máy ô tô va chạm vào nhau, xong xuống thì hai bên thì nhìn bên đi ô tô thì xuống dựng cho người đi xe máy, xe máy bị ngã thì chạy sang, cái việc đầu tiên là chạy xong rồi dựng xe máy, còn cái người ngã xe máy đầu tiên chạy lên để đi sang xem cái ô tô xem hỏng có nhiều không. Thế là cuối cùng thì hai người bắt tay nhau và ôm nhau, thông cảm cho nhau và hai bên đã cùng đi. Đấy. Chúng ta thấy cũng là một hành động. Nhưng mà hai người va chạm xe máy với nhau thì cãi nhau, đuổi nhau, chạy vào nhà dân, vác dao, đâm chết nhau. Còn ô tô và xe máy va chạm nhau thì lại có trường hợp là gì? Người lái ô tô chạy xuống đỡ xe máy, dựng xe máy dậy. Còn người xe máy dậy chạy sang ngó cái ô tô xem có hỏng nhiều không. Hai người gặp nhau ở cái chỗ đồng cảm và chia sẻ với nhau. Cho nên hai người chạy sang bắt tay nhau và ôm nhau và cười với nhau và gì? Hai bên giảng hòa và cùng đi với nhau. Cũng là một hành động. Nhưng một hành động thì dẫn đến gì? Án mạng. Một hành động thì dẫn đến là hai bên hài hòa được với nhau, thông cảm cho nhau, chia sẻ với nhau. Đó, cho nên người tu chúng ta thì nên học theo, trong hai cái trường hợp đó chúng ta nên học theo trường hợp nào? Một hay là hai? Cầm dao giết nhau hay là bắt tay nhau, ôm nhau và chia sẻ với nhau? Phải phương án chia sẻ với nhau, bắt tay nhau, chia sẻ với nhau, đồng cảm với nhau. Đó, chúng ta không thể để cho sân tâm nó khống chế gì cái lý trí của mình, khống chế cái hành động của mình để đưa đến cái sự phạm tội ấy. Cho nên đấy, người tu chúng ta là tu ở chỗ nào? Tu ở ngay trong cuộc sống này, đem giáo lý của Đức Phật áp dụng vào ngay trong cuộc sống này. Thầy kể một cái câu chuyện đó cho chúng ta nghe, thì bây giờ chúng ta đem áp dụng vào gia đình chúng ta cũng vậy thôi. Vợ chồng con cái với nhau sống trong một gia đình, các cụ ngày xưa có câu nói gì? San sát như bát úp, đúng không? Chúng ta nghe thấy câu đó bao giờ chưa? Ở tại gia mà không nghe thấy câu đó thì còn phải học nhiều nhé. Ngày xưa các cụ thường hay nói đấy, san sát như bát úp, tức là ý các cụ nói là trong cuộc sống này, giữa con người với con người, cho dù yêu thương nhau đến đâu cũng không thể tránh khỏi những lúc va chạm nhỏ nhẹ trong cuộc sống. Và các cụ nói cái bát úp với nhau ở trong một cái chạm, cái bát là vật vô tri vô giác, đúng không? Mà thỉnh thoảng nó còn gì ạ? Nó còn gì? Nó còn xô xát, do con chuột nó chạy qua, hoặc là mà con chuột không chạy qua được trong chạn thì do gió, hay là do nó hơi động đậy một chút, hay là để lâu nó tự nhiên thì nó rơi loảng xoảng ở trong đó, mà trong khi đó không có cái gì ở trong đó cả, con chuột cũng không, con dán cũng không. Và ý các cụ muốn nhắc nhở con người chúng ta gì? Cái bát úp ở trong chạn đấy, vô vật vô chi vô giác như vậy mà thỉnh thoảng nó còn xô xát với nhau, huống chi là chúng ta, giữa con người với con người, giữa vợ với chồng, giữa mẹ chồng với nàng dâu, giữa bố mẹ với con cái, vân vân và vân vân. Cho nên có cái gì đó không nên không phải thì các cụ ngày xưa có câu rất hay là gì? Đóng cửa để đấm nhau à? Hay đóng cửa làm gì? Đóng cửa khẽ mà bảo nhau. Đấy, các cụ nói là đóng cửa lại khẽ mà bảo nhau, chứ không phải đóng cửa lại để mà đấm nhau nhá. Đấy, các cụ bảo đấy, không nên không phải thì đóng cửa mà bảo nhau, nhẹ nhàng như thế, trong nhà biết thôi. Đấy, đừng có để cho gì cái cọ nhau ầm ĩ lên, hàng xóm họ ra họ đứng bờ rào họ thi nhau gì, bên trái vài người, bên phải vài người, họ đứng bờ rào họ nghe xem vợ chồng nhà này cãi nhau như thế nào, tẩn nhau ra sao, vân vân. Như thế thì mất mặt cả vợ cả chồng. Cái lúc ấy, sân đó không kiềm chế được, nhưng hôm sau đi ra người ta nhìn mình, cứ ta nhìn mình bằng con mắt như người ngoài hành tinh mới đến thế giới này ấy. Có phải xấu hổ không? Có phải là khổ không? Đó, cho nên trong cuộc sống nếu chúng ta nắm bắt được cái nguyên nhân của sự đau khổ nó xuất phát từ đâu thì chúng ta gì khống chế nó, chế ngự nó và tiêu diệt nó ngay từ đó. Ví dụ đây, bài học này tổ dạy chúng ta gì, cái phương pháp đối trị sân tâm khởi. Chúng ta nhận biết nó, cái đó là không hay, cái đó là dở rồi. Các cụ ngày xưa nói gì, chồng thăng thì vợ lui, cái gì chồng thăng thì vợ lui, chồng lùi thì vợ tiến, cái gì gì đó. Đấy, ý muốn nói là gì, khi mà chồng mà giận dữ mà trách mắng vợ con thì vợ con đừng có cãi lại, vợ con hãy yên lặng, hoặc là vợ con hãy nhẹ nhàng, vợ con gì lúc đó thì cứ tôn trọng chồng đi. Ông có sân được mãi không, có nóng được mãi không? Ông cũng là con người, ngày xưa ông yêu thương mình quá mà, ông yêu thương mình rất nhiều mà, bây giờ ông cái sân ông thế thôi, bây giờ đừng có đổ dầu thêm lửa nữa mà hãy lắng đi, lánh đi. Và ông ấy chửi xong rồi đấy thì tối về hôm sau gì nấu cơm cho ông ăn bữa cơm thật ngon là hết, có gì đâu mà, đúng không? Đấy, ví dụ ở ngoài đời ấy mà, vì ông thích uống rượu, ông mua chai rượu về cho ông là hết ngay ấy mà, kiểu thế. Hay là ông thích ăn cơm ngon nên nấu cho ông bữa cơm thật ngon thì ông vui vẻ ngay ấy mà, kiểu nó thế. Nhưng mà mua rượu mua ít thôi nha, đừng có mua nhiều, uống say ông lại tẩn cho tiếp. Làm cả lít về cho ông, uống say ông lại tẩn cho tiếp thì lại khổ thêm. Đó, kiểu thế. Chúng ta cũng phải gì, phải tỉnh táo và phải khéo léo. Không có lẽ bảo là về nghe thầy giảng thế thì về lại ngay mấy hôm nữa, hay là ngay tối nay về là đi làm cho ông cả lít rượu ông uống, ông khật khừ, ông say, ông lại tẩn cho. Thì lại bảo là ai giảng thế, bảo thầy giảng thế thì chết toi đấy. Đấy, đấy là trong gì? Trong cuộc sống. Nếu các Phật tử chúng ta nắm bắt được, hiểu sâu được giáo lý của Đức Phật, chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống, thì chắc chắn rằng khi người ta sân lên thì mình phải lún xuống. Khi thấy người ta tỉnh táo rồi, người ta vui vẻ rồi, người ta hoan hỉ rồi, thì mình mới nhẹ nhàng, mới nói với người ta. Anh ạ, lúc đó đừng nói gọi chồng là mày nhé. Lúc đó mà lại thấy vui vẻ rồi mà, hôm qua mày nói tao như thế là không được. Nói trước mặt con cá như thế thì nó không sân thì nó cũng gì? Nó cũng sân lên và nó gì? Nó cho mấy củ đậu bay. Đúng không? Nó phải nhẹ nhàng. Đối trước mặt con cái phải tôn trọng. Coi như nhà phải có cái gì? Cái nóc. Ta là cái cột thì chồng phải là cái nóc. Cái cột với cái nóc phải kết hợp với nhau thì mới thành cái nhà. Cho nên lúc đó phải nhẹ nhàng, anh ạ. hoặc là để cái lúc mà không có con cái ở đó, nhẹ nhàng thôi, anh ạ, hôm qua trước mặt con mà anh chửi anh mắng em như thế, em thấy là không nên. Vì sao? Vì trước mặt các con như thế mà anh mắng em thì em nó sẽ nghĩ thế nào, về bố nó sẽ nghĩ thế nào, về mẹ nó. Và sau này anh có nghĩ đến cái hậu quả, các con bây giờ nó còn bé nhưng nó lớn lên 10, 15, 20 tuổi, nó nhìn thấy cái cảnh như thế rồi nó sẽ như thế nào. Đến lúc đó vợ chồng nhà mình càng ngày thì càng lớn tuổi càng già đi, con cái nó không học cái tốt mà nó học những cái xấu đó, thì sau này vợ chồng chúng ta thì biết nương tựa vào ai? Trẻ cậy cha, già cậy con. Bây giờ mình không bảo ban nhau để sống cho tốt và dạy con cái, để làm tấm gương cho con cái, thì sau này chúng ta ân hận đấy anh ạ. Nhẹ nhàng thế thôi. Ông chồng nào mà chẳng úi rồi, lúc đó cho dù không xin lỗi vợ nhưng trong lòng là gì? Trong lòng thì có mà các cụ ngày xưa nói là gì? Mừng như mở cờ được người vợ, lấy được người vợ gì? Người vợ hiền, người vợ hiền, người vợ biết điều, người vợ biết cư xử, và người một đây mới là một cái người vợ thật sự. Cho dù xa xã hội nhìn thấy cái các cô mắt xanh mỏ đỏ đẹp như nàng tiên cá đi chăng nữa cũng không bằng vợ mình. Vợ mình mặc dù già da nhăn tóc bạc nhưng vợ mình vẫn là số gì? Số một. Cái gì cái thanh niên cái nắp đồ bon cái gì đấy hả? Còn là vợ mình là số một. Nào lúc đấy có mời anh ấy bỏ mình đi theo cô khác anh chả dám bỏ, vì chả có cô nào hơn mình nữa cả, đúng không? Đấy là một cách cư xử trong cuộc sống, đại khái thế. Chắc là có người đang nêu dấu hỏi, thầy có phải là chúng con đâu mà thầy biết chồng con nó ghê lắm, đúng không? Không sao, ghê mà chúng ta lấy cái không ghê để đối trị cái gì, cái ghê ấy dần dần cũng sẽ khuất phục được. Các cụ ngày xưa nói gì? Nước chảy thì cái gì mòn? Thì đá mòn. Chúng ta lấy cái tâm chân thành để xây dựng gia đình của chúng ta ngày một đầm ấm, một êm đẹp, một hạnh phúc hơn. Xin lỗi các quý vị chứ, đấy, đấy chính là gì? Nước chảy đá mòn. Nếu mà chảy mãi vẫn không mòn nữa thì thôi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho nó gì? Cho nó yên thân, đúng không? Xã hội này pháp luật có gì ạ? Có cửa mở chúng ta mà, đạo đức cũng gì chấp nhận cái đó. Nếu mà gì nó vẫn nát rượu nát chè rồi cờ bạc gái gú mà nói mãi dùng tất cả tấm lòng thành của chúng ta mà không cải đổi được thì thôi, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc đơn chấm chấm chấm, tự suy nghĩ lấy, đúng không? Đó, không có lại bảo là thầy xúi dại. Nhưng mà đấy chính là gì? Giải thoát cho nhau. Khi mà gì? Hạnh phúc chúng ta không tìm được thì không thể để khổ như thế, khổ cả con cái được. Chúng ta thà chịu đau gì? Chịu đau một lúc, chịu đau một vài năm để chúng ta nuôi dạy con cái cho nó thành người. Chứ để như thế cả đời nó vẫn như vậy thì nguy hiểm lắm. Đấy. Đấy là trường hợp là gì? Mà dùng đức để cảm hóa, dùng tâm chân thành để cảm hóa mà cảm thấy gì? Người ta không thay đổi, không cảm hóa được thì thôi, giống như các cụ ngày xưa nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Đấy. Trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật cũng cho phép. Pháp luật thì đương nhiên quy định rõ trong gì? Luật hôn nhân gia đình rồi. Đó, đại khái thế. Đấy, đấy là những cái cách gì? Cơ sở trong cuộc sống. Người học Phật chúng ta phải khác với người không học Phật. Người tu hành chúng ta khác với người không tu, chính là ở những cái cư xử và những cái hành động có trí tuệ, có sự hiểu biết, sự cảm thông và sự chia sẻ, sự nhẫn nại ở trong đó. Đó, tôi nói nhẫn nại thôi chứ không dám nói đến nhẫn nhục đối với các quý vị. Nhẫn nại thôi, chịu đựng vì con cái, vì gia đình, vì sự nghiệp, vì hạnh phúc của gia đình chúng ta, người thân chúng ta, và góp phần để cho xã hội được bình yên và phát triển nữa. Trở lại bài, chúng ta đang thấy tổ dạy về một niệm mà sân tâm vừa khởi thì trăm vạn cái gì, cái cửa chướng ngại gì nó tự mở ra. Chẳng hạn như lúc tổ lấy ví dụ này, chẳng hạn như lúc chúng ta đang niệm Phật, ta chợt tưởng đến người ngoài bạc ác, khắc nghiệt xấu xa, đối đãi với mình nhiều điều không tốt, hoặc nhớ việc người thân cận phản phúc gây rối làm khổ mình, liền buồn giận, bứt rứt không an. Từ nơi tâm trạng đó, miệng tuy yên niệm Phật nhưng lòng phiền muộn, vọng tưởng nổi lên. Có người bỏ sâu chuỗi thôi niệm xuống nằm gác tay suy nghĩ vẩn vơ. Có người lại buồn tức đến quên ăn bỏ ngủ, muốn gặp ngay người đó la hét một hồi, hoặc tìm cách trả thù cho đã giận. Tâm niệm sân hận đó, nó phá hoại người tu đến như thế đấy. Đây là lời của Tổ. Ngài giảng rộng thêm. Ngài lấy ví dụ là gì? Người đối với người tu, chúng ta lúc nãy thầy nói về cái gia đình là thầy cũng mở rộng thêm. Đa số là giảng cái Phật tử tại gia mà. Còn đây là Tổ đang nói gì? Nói về người niệm Phật, tức là kể cả người xuất gia và người tại gia, chúng ta cũng có thể gặp phải cái hoàn cảnh này. Đó. Tổ nói là cái người mà không biết đó, dùng cái phương pháp để đối trị sân tâm, thì khi cái tâm sân nổi lên, cho dù là miệng đang gì, đang gõ mõ tụng kinh cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, tay gõ mõ miệng niệm Phật, tay lần tràng, nhưng mà cái lúc đó thì không nhớ cái câu niệm Phật, rõ ràng mình đang ngồi gõ mõ lần tràng niệm Phật hoặc tụng kinh chỉ chú vân vân, nhưng mà không nhớ tới lời kinh chú, không nhớ tới câu Phật hiệu mình đang niệm. Mà Tổ nói đến lúc đó thì lại nhớ đến cái những cái lời thô ác, những hành động và những sự phỉ báng của người khác, lăng mạ mình, sỉ nhục mình, thậm chí là chửi bới mình, vân vân đó, mà chúng ta thì tâm sân cứ bời bời khởi lên. Nhớ tới những cái lời người ta mắng nhiếc mình, nhục mạ mình, rồi thậm chí là đánh đập mình ở trước đây, mà chúng ta thì chúng ta khởi cái tâm ấy, muốn dừng ngay tụng kinh lại để đi gặp họ để hỏi cho ra nhẽ, phải làm cho sáng tỏ cái vụ này mới được. Không làm sáng tỏ cái vụ này nó không được với ta. Nhất định ta gì? Ta phải làm sáng tỏ cái vụ này. Trong khi đó mình vẫn là cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, còn trong lòng thì cứ nghĩ là gì? Ta phải gì? Làm sáng tỏ cái vụ này mới được. Rõ ràng ta không nói những lời như thế mà lại vu oan cho ta nói những lời như thế. Ta không có những việc như thế mà lại gì? Giáo họa cho ta những việc như thế. Vân vân và vân vân. Lúc đó thì nó cứ bời bời nó rối lên. Thậm chí Tổ nói gì? Có những người gì? Miệng niệm vẫn còn niệm Phật nhưng mà trong lòng thì sân hận một bồ. Đó. Hoặc rằng Tổ nói thì có người đó phiền muộn quá và không tụng kinh niệm Phật nữa, bỏ đi xuống nhà để nằm để vắt đầu vắt tay lên trán để suy nghĩ, tìm cách để trả thù, tìm cách để minh oan, tìm cách để báo oán, vân vân. Như vậy có phải là người tu không? Không. Người tu chúng ta Phật dạy phải nhẫn gì? Nhẫn nhục ba la mật cơ mà. Nhẫn nhục ba la mật, đã nhẫn thì đương nhiên là phải chịu gì? Chịu khổ rồi, chịu nhục rồi, chịu oan rồi. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Pháp Sư Ngài dạy chúng ta gì? Người ta mắng mình, mắng oan cho mình, vu oan cho mình mà mình không có, thì mình coi như người ta đang tiêu nghiệp cho mình. Đấy, Tổ dạy chúng ta phải quán tưởng như thế. Nếu mình không có cái việc xấu ác đó mà người ta cứ vu oan cho mình, giáo họa cho mình, thì mình hoan hỉ để tiếp nhận, coi như người ta đang gì? Đang rửa sạch cái nghiệp cấu cho mình. Đó, chịu nhục một tí, nhưng mà cái nghiệp của mình gì? Được tiêu đi. Được tiêu đi. Thì nếu mà quán được như thế thì dần dần cái sân tâm kia, cái lòng oán hận ở trong lòng kia thì dần dần sẽ tự nhiên tiêu hết. Đấy cũng là những phương pháp gì đối trị vậy, đối trị sân tâm khởi lên vậy. Chứ còn nếu chúng ta xuống mà bắt tay lên trán nằm suy nghĩ cách để trả thù, cách để làm thế nào được cho chúng ta minh oan, được làm thế nào được cho chúng ta thì được hết giận đó, thì như vậy là chúng ta thì cũng chỉ là gì, phàm phu ở số một mà thôi. Chỉ có phàm phu mới lấy pháp phàm phu để báo oán và trả nợ phàm phu. Nay chúng ta đang tu để từ phàm phu để lên bậc gì ạ? Bậc thánh nhân cơ mà, bậc thiện nhân cơ mà. Chúng ta từ phàm phu tu lên thiện nhân, từ thiện nhân tu lên thánh nhân, từ thánh nhân tu lên Bồ Tát, từ Bồ Tát lên Phật, thành Phật cơ mà. Đó. Thì chúng ta phải nhẫn thôi, phải chịu đựng thôi. Đó. Hôm trước tôi nói với các quý vị, những công việc làm của chúng tôi cống hiến cho giáo hội và cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc giáo hóa, không biết biết bao nhiêu người, giúp đỡ không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người từ chỗ lầm lỗi trở về con người ở lương thiện, kể cả người lớn tuổi lẫn gì các em nhỏ nhỏ 15, 16, 17 tuổi đang cái tuổi mới lớn trong các khóa tu mùa hè, giúp đỡ cho rất là nhiều bạn trẻ từ cái chỗ gì xấu ác, từ cái chỗ là cờ bạc, từ cái chỗ là xã hội đen. Có các em mới có lớp 10, lớp 11 rồi mà đã vào nhập hội xã hội đen rồi, cầm dao vác cuốc đi đòi nợ rồi, vác cả can xăng đến thì để dưới ở, đổ hết ở ngoài nhà của người ta rồi, bảo mày trả nợ hay không, không trả nợ chỉ mồi lửa cả nhà mày chết hết. Đã từng như thế rồi, mà trong khi đó mới học lớp 10 thôi các quý vị. Lớp 10 là bao nhiêu tuổi? Mười mấy? 16 hả? Mới 16 tuổi đầu, chưa đủ tuổi thành vị thành niên, vậy mà đã làm gì? Xã hội đen, đi theo xã hội đen rồi. Nhưng lên tham dự khóa tu chỉ có 7 ngày thôi, về cháu nó thay đổi được hoàn toàn. Ở dưới ngay dưới Thạch Thất này. Cho nên về mọi người cứ bảo là vì sao mà Thạch Thất đó, có lễ hội có gì ở Thạch Thất lên đây nhiều thế? Vì các cháu ở dưới đó đi tham dự khóa tu rất là nhiều. Đất Thạch Thất thì chúng ta biết là nghề Thạch Thất hữu bằng mà, họ có tiền. Cho nên đó, các cháu nó đi học về là đấy là không có chú trọng để học mấy đâu. Họ đầu tư cho học gọi là hết lớp 12 thôi, đại đa số là đầu tư cho học nghề và làm việc. Cho nên đó, tầm 12, 13 tuổi các cháu nó đã kiếm được tiền rồi. Mà kiếm được tiền thì nó có tiền tiêu, và có tiền tiêu thì bố mẹ thì cũng mải làm, mải kiếm tiền, con cũng kiếm được tiền. Thế là nó mới gì? Sa ngã sớm như thế. Thì vậy mà mấy năm ở khóa tu mùa hè, các cháu dưới kia lên đây thay đổi rất nhiều, đặc biệt là cái trường hợp đó. Đang theo xã hội đen như vậy, tham gia có 7 ngày khóa tu, về thay đổi hoàn toàn. Mà từ người dân cho đến chính quyền, đến các thầy cô giáo và bố mẹ cũng không nghĩ rằng con mình có thể thay đổi chỉ trong có 7 ngày lên tham dự khóa tu nhà chùa như thế. Thay đổi hoàn toàn. Đi học lúc nào cũng có cái dao để ở trong túi. Cô giáo ở trên lớp mắng, đi ra khỏi trường chỉ thẳng mặt cô giáo: mày còn muốn sống nữa không? Chỉ thẳng mặt cô giáo: mày còn muốn sống không? Cô giáo nào dám nói gì nữa, im ngay. Đấy, khi mà lên dự khóa tu nhận lỗi về thì xin lỗi cô giáo. Và sau này lại còn gì? Lại còn trở thành một gọi là kiểu như từ một đại ca làm việc xấu, bây giờ trở thành một đại ca làm việc tốt. Đấy. Đại ca làm việc tốt và có cả mấy bài báo ở ngoài xã hội nó viết về em nữa đấy. Từ cái chỗ mà nghịch ngợm như thế, đánh nhau như thế, rồi hung hãn như thế, nhưng sau khi hiểu Phật pháp rồi, lên xin với đại ca, chịu đánh một trận để xin với đại ca là ra khỏi thế giới xã hội đen để trở lại làm ăn lương thiện. Và bắt đầu từ đó em nó ra đem cái quyển ngày xưa mình chưa có quyển học đạo đức, Cái năm đó là thầy chưa soạn quyển học đạo đức và chuyên là học đệ tử quy thôi. Cho nên em nó trở thành đại ca để gì? Để ngày nào đến trường cũng bắt tất cả học sinh ở trong lớp là gì? Phải đọc đệ tử quy một lần khi ra chơi. Thầy cô giáo thấy việc đó là việc tốt. Cho nên không khuyến khích nhưng mà cũng gì? Cũng không ngăn cấm. Đấy cứ để kệ em nó. Và từ đó thì em nó trở thành đại ca để bắt các bạn ở trong lớp là phải đọc đệ tử quy. Thì tất cả cái trường đó thì đều ngoan hết. Vì nó là đại ca của đại ca rồi, cho nên là gì? Tất cả các đại ca nhỏ hơn là gì? Đều phải theo nó để đọc đệ quy, đệ tử quy hết. Nhưng chắc tới đây thì phải bảo đổi. Có khi hình như mà năm nay có khi vào sinh viên mất rồi ấy chứ. Mấy năm rồi có khi vào sinh viên rồi. Đây là từ 2-3 năm trước khi mà chưa có Covid cơ. Bây giờ có Covid rồi thì 3 năm Covid rồi thì có khi vào sinh viên mất rồi. Thì đỗ vào sinh viên rồi. Đó cho nên chúng ta thấy khi đem áp dụng Phật Pháp vào cuộc sống một cách đó, chân thành, thiết thực, nó có thể thay đổi gì? Cái tâm xấu ác của chúng ta, sân hận của chúng ta thành cái tâm lương thiện, tốt đẹp vậy. Cho nên tôi nhớ mãi và tâm huyết. Các vị thấy ở trong thất của Thầy, trong những cái khu chùa của Thầy, các vị thấy Thầy treo duy nhất một cái ảnh của một vị nguyên vị lãnh đạo, đó là cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vì trong mấy lần xuống thăm nhà cụ và nói về Phật Pháp mới thấy là cụ gì? Sau khi cụ nghỉ hưu á, cụ rất am hiểu Phật Pháp, nghiên cứu Phật giáo rất là sâu. Và cụ có cái niềm tin đó, rất lớn vào Phật giáo. Cách đây 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi ngồi nói chuyện với cụ nói là mỗi một ngày tôi mệt đến đâu tôi cũng phải đọc ít nhất là 80 trang sách trở lên. Có nghĩa là mệt đến đâu thì cũng phải đọc 80 trang sách. Nó thành một cái nếp quen rồi. Nhưng cụ bảo ngày đầu tiên thì tôi mới nghỉ hưu thì tôi không nghiên cứu Phật giáo sâu. Nhưng mấy năm trở lại đây á, trong 80 trang sách đó ít nhất tôi phải đọc 2/3 là gì? Là sách Phật giáo. Có nghĩa là khoảng 60 trang sách Phật giáo và khoảng 20 trang sách gì? Xã hội, kiến thức xã hội vân vân. Mà các cụ già như thế mà vẫn gì? Vẫn ham đọc, ham nghiên cứu. Mà tôi á nể cụ ở một cái là gì? Cụ ấy có một câu nói rất nổi tiếng khi còn đang là đương kim Tổng Bí thư. Cụ lên dự đồng thổ xây một cái ngôi chùa ở trên Thái Nguyên, đã xây dựng cái ngôi chùa hang đó. Khi cụ còn là đương kim Tổng Bí thư, mà cụ còn phát biểu trước lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên và tăng ni Phật tử của tỉnh Thái Nguyên trong cái buổi lễ đó là gì? Đảng, nhà nước, chính phủ tạo điều kiện cho gì? Cho tăng ni tín đồ Phật tử, bà con nhân dân xây một ngôi chùa thì Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta sẽ không phải xây một gì? Một ngôi nhà tù. Đấy. Chúng ta thấy đây là cái nhìn gì? Một cái nhìn có thể nói là gì? Mới thì không phải là mới, nhưng dám nói ra, dám phát biểu ra trước hàng nghìn con người như thế thì quả thật gì? Mình đáng kính trọng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng trong cuộc sống để mà hiểu được, biết được đó là khó rồi. Hiểu và biết được mà đem áp dụng vào cuộc sống được thì lại còn càng khó hơn. Vì vậy mà khi mà sân tâm chúng ta có nổi lên như ở trong này tổ giảng này, chúng ta phải tìm cách để đối trị nó, diệt trừ nó, đừng có để cho nó gì phát ra bên ngoài, rồi cuối cùng thì nó đốt sạch cái rừng công đức tu tập, những cái tiếng thơm, tiếng khen cái việc tốt của chúng ta làm được trước đây vậy đó. Cho nên ở đây tổ bảo là cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng đừng có về mà nằm vắt tay lên trán để mà suy nghĩ cách trả thù, cũng đừng có buồn tức mà quên ăn mất ngủ để mà sinh bệnh rồi chết sớm mà thôi. Đó. Cũng đừng có la hét, đó, rồi đánh đập trả thù người. Cho dù có đánh đập, la hét, đánh đập trả thù được người thì cuối cùng là chúng ta lại tra tay vào vào còng số 8, vào khung hình phạt của pháp luật nhà nước quy định mà thôi. Đó, đấy là nói về phương pháp đối trị sân tâm. Tổ lại nói tiếp, muốn đối trị giận hờn phải khởi lòng từ bi. Đấy, muốn đối trị được giận hờn phải khởi lòng từ bi là sao? Tổ dẫn ở trong kinh Pháp Hoa, tổ giảng như thế này. Trong kinh Pháp Hoa nói, lấy đại từ đại bi làm nhà, nhu hòa nhẫn nhục làm áo, tất cả các pháp không làm tòa. Đấy, tổ dẫn kinh Pháp Hoa. Đúng, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy như vậy. Người tu hành muốn hành trì và muốn được kinh Pháp Hoa thì phải gì? Phải lấy ba pháp căn bản để mà thực hành. Đó là lấy lòng từ bi để gì? Làm nhà, lấy nhu hòa nhẫn nhục để làm áo, và lấy pháp không để làm tòa. Cho nên ở đây tổ dẫn kinh Pháp Hoa, lời Phật giảng ở trong đó ra để khuyên chúng ta khi mà cái ngọn lửa sân nó nhen nhúm thì chúng ta phải dùng pháp từ bi để mà quán chiếu, để mà diệt trừ nó. Đấy là dùng pháp để đối trị đó các quý vị. Ví dụ như lửa cháy thì phải lấy gì? Lấy nước để mà dập mà. Đấy, kiểu thế. Đấy, người bệnh thì phải dùng thuốc để mà chữa mà. Thì đây cũng như vậy, lửa sân nó nổi lên thì phải lấy nước gì? Nước từ bi để mà khống chế nó, hóa giải nó, dập tắt nó. Đó. Và cụ thể tổ nói luôn ở đây, dẫn kinh Pháp Hoa nói Đức Phật dạy thì phải lấy gì? Lấy đại từ đại bi để làm nhà. Tức là chúng ta, người học Phật, chúng ta phải sống được ở trong cái ngôi nhà gì? Đại từ đại bi. Từ móng cho đến tường, đến cột, đến kèo, đến gì? Nóc, đến dui, đến hoành, đến dui, đến gì? Đến ngoái, đến bờ lô, vân vân, đó đều là gì? Đều là chất liệu từ bi. Đó. Đừng để cho nó trở thành cái chất liệu gì? Sân si tật đố. Mà phải coi nó là chất liệu từ bi. Coi tất cả chúng sinh đều là người thân của ta. Những người lớn hơn tuổi chúng ta coi đó là gì? Bằng tuổi ông, tuổi bà thì chúng ta coi là ông, là bà. Bằng tuổi cha, tuổi mẹ thì chúng ta coi là cha, là mẹ. Bằng tuổi anh, tuổi chị thì chúng ta coi là anh, là chị. Bằng tuổi em thì chúng ta coi là em mình. Bằng tuổi cháu thì mình coi là cháu chắt mình. Vân vân. Chúng ta coi oán thân bình đẳng như vậy thì không còn một cái kẽ hở nào cho cái sân tâm gì nó chen vào nữa. Ta không thể mắng các cụ già vì các cụ già đó là gì? Là ông, là bà của chúng ta. Ta không thể mắng người lớn tuổi hơn bằng tuổi cha, tuổi mẹ mình vì ta coi gì? Họ như cha, như mẹ của chúng ta. Ta không thể mắng người lớn hơn mình vì ta coi người đó là anh, là chị của chúng ta. Ta không mắng tuổi, không mắng về, không đánh những người ít tuổi mình vì đó là em trai, em gái của chúng ta. Nào các quý vị, oán thân bình đẳng, lấy lòng từ bi để quán tưởng như thế thì có chỗ nào cho sân tâm nó còn chỗ đứng nữa không? Chắc chắn không. Đấy là gì? Phương pháp đối trị của nhà Phật chúng ta. Đấy chính là gì? Là diệu dược, là lương dược, là loại thuốc tốt nhất mà Đức Phật dạy chúng ta để đối trị gì? Sân tâm vậy. Đối trị ngăn ngừa và không cho gì? Chúng ta tạo tác những việc ác ở trong cuộc sống này vậy. Đó, lấy gì? Lấy đại từ bi làm nhà. Lấy gì? Nhu hòa nhẫn nhục để làm gì? Làm áo. À, tức là làm cái áo mặc ở bên ngoài. Áo chúng ta, các Phật tử biết là quần áo chúng ta mặc để làm gì? Mặc để làm gì? Cái lúc mới sinh ra chúng ta đã có quần áo mặc chưa? Chưa. Vì chúng ta còn quá gì? Quá bé. Chúng ta chưa nhận thức được về tàm và quý. Tàm tức là tự hổ với mình, quý tức là tự thẹn với người, tức là chúng ta chưa biết hổ thẹn, chưa biết xấu hổ. Cho nên chúng ta có cởi trần trùng trục ra, tất cả họ hàng đến thăm, chúng ta có biết xấu hổ không? Không, vì không biết xấu hổ cho nên cho dù bố mẹ chúng ta để chúng ta ở trần, chúng ta vẫn cứ bình thường. Mà thậm chí chúng ta bậy bẩn ra tã ra lót, chúng ta có biết bẩn không? Không, vẫn cứ cười, vẫn cứ o e cười bình thường, đúng không? Thậm chí có khi có đứa có khi còn với tay cho lên miệng nữa cơ. Đấy, vì chưa biết bẩn, chưa biết đâu là bẩn, chưa biết đâu là gì, là tàm quý, tức là hổ thẹn vậy. Nhưng lớn dần chúng ta biết xấu hổ. Mặc quần áo thì rách, chúng ta thì biết xấu hổ rồi, chứ đừng nói là trên thân không một mảnh vải che thân, đúng không? Đó, cho nên nếu mà chúng ta, người tu hành, mà biết tàm quý, biết hổ thẹn, hổ với mình và thẹn với người, thì chúng ta coi gì? Coi cái, lấy cái nhẫn nhục để làm gì? Làm áo mặc để che thân phần của mình cho không bị hổ thẹn với mình và với người vậy. Chúng ta nhẫn nhục không phải là xấu. Chúng ta nhẫn, chúng ta chịu đựng để cho gì? Mọi việc nó tốt hơn, nhưng không phải là nhẫn một cách ngu muội, nhẫn một cách mù quáng. Nhưng lúc nãy thầy nói với các Phật tử chúng ta lúc đầu rồi đúng không? Chúng ta bằng tất cả tâm chân thành đối xử với họ bằng cái tâm tốt nhất, mà họ vẫn cố tình không hiểu mình, vẫn cố tình gì không sửa đổi, thì chúng ta không thể để chúng ta đau khổ với họ suốt cả cuộc đời được, đúng không? Đó, đấy là gì? Trong cái chân lý sống đấy. Chân lý sống chúng ta không thể mãi mãi như vậy được, để cho họ gì được đằng chân lân đầu mãi được. Chúng ta sẽ có biện pháp, nhưng biện pháp của chúng ta không phải là đối đầu. Biện pháp của chúng ta có rất nhiều biện pháp. Đó, có rất nhiều biện pháp. Đến một lúc nào đó mà bắt buộc phải đối đầu, vì sinh tồn của nhân loại, vì sinh tồn của gì, của quốc gia, thì chúng ta cũng sẵn sàng để đứng lên bằng tất cả ý chí và nghị lực kiên cường của mình. Đó, cho nên đây là chính là cái truyền thống của dân tộc ở Việt Nam chúng ta, cái bản sắc, cái văn hóa và cái ý chí nghị lực kiên cường của dân tộc Việt Nam chúng ta từ xưa cho đến nay như vậy. Cho nên cái điều này thì thầy nghĩ rằng thầy không cần phải nói nhiều nữa, vì bản chất của người Việt chúng ta đã có như vậy rồi. Đó. Cho nên đây đang nói thì trong cuộc sống tu tập thôi, và hành xử để cho xã hội này ngày một tốt đẹp lên, gia đình chúng ta ngày một tốt đẹp lên, bản thân của chúng ta ngày cũng một tốt đẹp lên. Cho nên nhẫn nhục chính là gì? Chúng ta coi như là tấm áo mặc ở bên, luôn luôn mặc ở bên thân mình. Chúng ta là người tu rồi, không thể để cho người khác, người ta chế giễu, người ta dè bỉu hay người ta chỉ mặt mình, người ta nói là bà đi chùa rồi mà bà thế à? Không được, đúng không? Nếu chúng ta đi chùa mà chúng ta như thế không được. Cách đây mấy tuần về trước, có một Phật tử không biết ở đâu nhắn tin cho thầy, mong thầy là độ cho mẹ chồng của con. Mẹ chồng của con đi chùa làm đệ tử của thầy, nhưng mà chẳng học được thầy một chút nào cả. Về nhà bà vẫn sân giận, vẫn mắng chửi con trai, con dâu, rồi cháu nội, cháu ngoại, thậm chí còn thâm tệ hơn, cay độc hơn, dường như là mẹ con đi học Phật để lấy gì, để lấy trí tuệ để mắng con, chửi cháu sâu sắc hơn đấy thầy ạ. Nó nhắn tin như thế mà mình nghe cũng đau. Mình cũng không biết là bà cụ có lên đây tu thật không, làm Phật tử nhà mình thật không, nhưng mà cô ấy nhắn tin như thế, mình đọc thấy rồi mình mới nhắn lại, mới bảo là thầy nhắn tin trở lại, thầy bảo là thế mẹ con tên là gì, nhà ở đâu, mẹ hay lên chùa Khai Nguyên lâu chưa, thế bảo nhà con ở Hà Nội, ở phố cái gì Mai nhỉ, Hoàng Mai hay cái gì, ở Hoàng Mai cái gì, ở Hoàng Mai, Hoàng Mai, ở Hoàng Mai, ở Hoàng Mai, nhà con ở Hoàng Mai, mẹ con đi lên chùa cũng khoảng hơn một năm nay rồi, đi chùa thì lâu rồi, nhưng lên chùa của thầy thì khoảng hơn năm nay. Thế mình bấm bảo mẹ con đi chùa Khai Nguyên hơn một năm nay, mà trong ba năm nay là dịch bệnh, thầy không mở cửa, thì duy nhất có một khóa lễ tháng riêng năm ngoái đúng không, là mở cửa đấy, mở cửa xong một cái thì 30 tháng 5 là đóng cửa cho đến chín mít cho đến vừa rồi mà. Thế bảo lên chùa hơn một năm thì lên chùa cũng chỉ có mới được một khóa lễ đấy thôi. Mà lên khóa lễ theo đại chúng thì cũng chỉ nghe giảng lọt qua tai nếu không để ý. Mình nghĩ bụng là quả này là mình cũng hơi oan rồi đấy. Bảo là Phật tử lên chùa khai nguyên mà về mà lại còn như thế thì bao nhiêu những cái bài giảng của mình, bao nhiêu những cái tâm huyết của mình chẳng nhẽ là đổ xuống sông xuống suối hết hay sao? Thế là mình gọi điện cho cô ấy, chủ động thì gọi điện thì hỏi thế thì mẹ con làm sao, mẹ con hay chửi mắng các con như thế nào. Thế lúc đó cô ấy cứ thế là cô trổ ra hết, cô sổ ra mà đến nỗi là phải đến 15 phút mà thầy không chen được vào một câu nào luôn. Thế thì lúc đấy mình mới nghĩ bụng là với thầy mà cô còn như thế này thì với mẹ chồng ấy thì chắc cũng chẳng có kém phần long trọng đâu. Nghĩ trong bụng như thế, mình muốn thì bảo thôi cô để cho thầy nói cái, nhưng không, không để cho nói luôn, cứ thế là sổ, sổ hết là mẹ con thế này, mẹ con thế nọ, mẹ con thế kia, mẹ con chỉ thế này, mẹ con chỉ thế kia, mẹ con đi chùa học Phật rồi, mẹ con còn gì, còn như thế, mẹ con còn chẳng bằng cái con mẹ hàng tôm hàng tép ở ngoài chợ. Ai đi nói mẹ thế thì còn cái gì nữa. Thế thì cũng không phải là dạng gì, không phải dạng vừa đâu, đúng không? Đấy. đúng là đấy, con dâu mà nói chuyện với thầy mà kể tội mẹ như thế thì cũng không phải dạng vừa đâu. Nói mẹ là không bằng con mẹ hàng tôm bằng tép ngoài chợ, thế cũng không dạng phải dạng vừa. Cho nên ở đây á, chốt lại á, thầy mới nói với cô ấy là gì, thôi con cũng phải hoan hỉ đi, phận mình làm con mà là làm con dâu, mà con dâu á thì là về là mới là con gì, còn thay con đẻ để chăm sóc gia đình nhà chồng nữa mà. Cho nên á, các cụ lớn tuổi rồi thì các cụ khó tính, cô cũng phải đấy, hoan hỉ đi. Đấy, 15 phút vừa qua thầy bảo là cô để cho thầy nói vài câu, nhưng cô thì cô chẳng để cho thầy nói được chèn vào một câu nào. Thì trong cuộc sống nếu mà mẹ chồng mà lắm lời, con dâu cũng như cô thì cô tự biết cái kết quả nó sẽ đi đến đâu rồi. Cho nên thì thôi cô nhắn tin cho thầy thì thầy phải bảo là mẹ cô lên chùa tu ở trên khai nguyên thì mới hỏi. Thì cô mới nói là mẹ đi lên chùa được hơn một năm rồi, thì trong suốt 2 năm rưỡi vừa qua là Covid, mẹ cô có lên chùa đến nhưng cũng chỉ theo được 1 pháp hội 2 pháp hội thôi, cũng chẳng có cơ hội để gần thầy. Cho nên cái việc mà mẹ cô có thể chuyển đổi được hay tâm thức hay không trong khi lên chùa gần gũi các thầy để học Phật để tu hành thì thầy cũng chưa dám chắc chắn. Nhưng mà bây giờ muốn cho gia đình được êm ấm hạnh phúc, mình là con, mình cứ phải nhẫn nại đi đã. Đấy, 15 phút cô xả ra để cho thầy không có một câu nào chèn vào được, mà cuối cùng cô lại nói mẹ con gì ghê gớm như thế, chẳng khác gì con mẹ hàng lươn hàng cá ngoài chợ. Thế thì với thầy cô nói được câu đấy thì với mẹ cô thì chắc gì đến lúc cô giận lên cô đã kiềm chế được. Cho nên mỗi người lún xuống một tí thì cái cánh cửa hạnh phúc, tiếng cười ở trong gia đình gì nó sẽ dần dần nó sẽ xuất hiện thôi cô ạ. Đấy, khuyên như thế. Thế cuối cùng người gì xong thì nói chuyện thêm tí nữa về mới nhận ra lỗi, bảo gì dạ thưa thầy thì thực sự là con gì con cũng nóng, mẹ con nói là con gì con không chịu được, con cãi lại, cho nên là mẹ con gì lại càng sân lên. Thì thôi thầy nói như thế thì từ nay là gì, mỗi khi mẹ con giận là gì con không cãi lại nữa. Thì bảo ừ thế là tốt. 15 phút nghe giảng mà cô nhận được ra cái điều đó gì là tốt, đấy mới là người gì người học Phật đấy cô ạ. Đấy, Phật pháp đôi khi nó chỉ là một cú điện thoại thôi, hiểu được thì mình hành theo á thì gia đình dần dần sẽ có tiếng cười thôi, gia đình sẽ hạnh phúc thôi, mẹ chồng nàng dâu sẽ hiểu nhau thôi, vợ chồng con cái dần dần cũng gì cũng từ đó mà hiểu nhau thôi. Cho nên nhẫn nhục làm áo giáp chính là ở đó các quý vị. Nhẫn không phải là chịu thua, nhẫn không phải là mình yếu kém, nhẫn không phải là mình gì mình thấp hèn, vân vân. Nhẫn một bước để cho gia đình gì thêm tiếng cười, nhấn một bước để cho hạnh phúc gia đình nhà chúng ta ngày một gì một tốt hơn, nhấn một bước để cho xã hội phát triển hơn. Cho nên người lãnh đạo của một đất nước mà không có trí tuệ, không nhấn được những cái cảm xúc ấy, nhất thời của mình thì sẽ khiến cho nước mất nhà tan. Chúng ta thì là chủ một gia đình hay là những thành viên trong gia đình, nếu không nhấn được thì cũng khiến cho gia đình gì tan nát, chia năm xẻ bảy, vợ chồng con cái mỗi người một nơi đó. Cho nên ở đây Đức Phật dạy lấy nhẫn nhục làm áo giáp, làm như thế và tất cả pháp không để làm tòa. Pháp không ở đây là chỉ cho gì? Pháp không ở đây thì cao lắm, nói pháp không thì cao lắm thôi, chúng ta chưa với được đâu. À, không vô tướng, vô tác, vô nguyện, tất cả những cái này tất cả đều quy về không. Người ta mắng mình á, mình cũng coi như là không nghe, không thấy, không biết, không giận, không oán, không hờn, không trách, không gì, không ghét, không báo thù, làm được không? Cả một vấn đề. Cho nên lấy pháp không làm tòa ngồi ở đây thì phải chỉ cho gì, chúng ta tu tập đến cái giai đoạn là gần bước lên tòa sen đến nơi rồi á các quý vị. Còn bây giờ thì còn cách xa lắm, đứng còn chưa thấy tòa sen đâu, nhìn lên hư không toàn thấy cái bầu trời đen xám xịt thì làm gì mà ngồi được tới, với được tới tòa sen. Cho nên tu làm sao mà từ thấy một bầu trời đen xám xịt thành một bầu trời gì trong xanh hiện ra, rồi từ bầu trời trong xanh hiện ra lại thấy gì một đóa sen gì từ trên hư không á dần dần gì bay đến trước mặt chúng ta. À, tu làm sao mà dần dần từ chúng ta thì nhìn thấy bông hoa sen chúng ta lễ lại xì sụp, đến một giai đoạn tu làm sao thấy bông sen gì ở dưới chân của chúng ta, và chúng ta nhẹ nhàng chúng ta bước lên bông hoa sen đó để nhẹ gót về tây. Đấy, tu được không? Bầu trời xám xịt đó là dụ cho cái tâm còn đầy tham sân si mạn nghi trả kiến đa kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân của chúng ta, đúng không? Tức là bầu trời gì đang đen kịt, nhìn lên trên bầu trời cao chỉ thấy một màu đen kịt, đó là gì? Chính là tâm gì tham sân si mạn nghi trả kiến đa kiến viên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đó. Tâm thì như thế, còn thân thì cứ nhìn thấy của ai á rơi ra hoặc tỏi ra bên ngoài là chúng ta muốn gì, muốn đến để cướp lấy, để giật lấy, để trộm lấy, tức là cái đấy đó là cái tâm gì trộm cắp, cái thân gì trộm cắp, tìm đủ mưu sâu kế bẩn đó để cướp đoạt, tước đoạt của nhà nước, của nhân dân về trong túi của mình, gọi là tham ô đó các quý vị. Làm quan mà tham ô, làm dân mà tham á, làm đó vân vân, đấy tất cả đều là gì, là xấu xa, là bại hoại đó. Cho nên chúng ta tu từ cái bầu trời đen xám xịt tham lam ấy, chúng ta chuyển đổi nó thành gì, cái màu sáng trong xanh, chúng ta không tham lam. Từ cái chỗ sân hận chúng ta không sân hận nữa, từ cái chỗ ngu si chúng ta thay đổi bằng trí tuệ, bằng những lời dạy của Đức Phật, bằng những kinh nghiệm của cuộc sống chúng ta học được, làm sao đó cho bản thân gia đình xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Thì đó chính là gì, là đem trí tuệ, đem những lời Đức Phật dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển để áp dụng vào cuộc sống, đương nhiên trí tuệ chúng ta dần dần khai mở đó. Các quý vị thấy 25 năm trước thầy có thể lên mà ngồi trước hàng nghìn con người mà nói được như thế này không? Chắc chắn không. Vì lúc đó sao? Cái bầu trời tu tập của mình nó còn đen kịt một màu. Thì bây giờ qua 25 năm, 30, gần 30 năm nay, rủi mài kinh sử, thực hành lời Phật dạy, tuy chưa được nhiều nhưng cũng được chút xíu cái vị gì? Vị ngọt của Pháp Nhũ Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển. Cho nên cái trí tuệ gì? Dần dần nó mới mở ra. Các vị biết mà, ngày xưa thầy nói rồi, ngày xưa thầy dốt lắm, thầy ngu lắm, thầy si gọi là ngu si tâm tối lắm. Các vị cứ tưởng tượng đi 6 năm đi học mà lên được có lớp 4, mà năm lớp 4 lại còn thầy cô giáo phải xét đi xét lại thì mới lên được. Năm lớp 4 là đúp một năm trước rồi, đến năm thứ 2 đáng nhẽ đúp tiếp. Nhưng mà các thầy cô giáo xét đi xét lại được mỗi cái điểm là gì? Lao động thì chịu khó. Được mỗi cái điểm là tham gia lao động quét sân trường này thì chịu khó lắm. Với đi cuốc đất để trồng hoa này, rồi đi tưới hoa cho nhà trường này thì rất là chịu khó. Lúc nào cũng đi tốt đầu. Nhưng mà học thì rốt. Rốt vì sao? Rốt không phải là do bản chất, mà rốt là do chính từ bố mẹ là một phần. Bố mẹ lúc nào cũng đưa vào đầu của đứa con là gì? Mày học để làm cái gì? Học rồi sau này cũng theo đuôi con trâu ấy mà. Ý là gì? Tao đấy có học đâu, đúng không? Mà rồi mày có học rồi mày cũng đi về làm gì? Làm nông dân cũng như tao thôi. Cũng là gì? Theo đuôi con trâu, tức là cũng phải làm nông dân như tao thôi. Mày học đến đâu thế? Bố mẹ tiêm nhiễm vào đầu con từ năm lớp 2, lớp 3 như thế thì đứa con nào mà học được chứ các quý vị? Đúng không? Cho nên rốt không phải là bản chất, mà rốt là do gì? Do chính người làm cha làm mẹ định hướng cho con sai rồi. Cho nên nay các Phật tử chúng ta phải định hướng cho con cháu chúng ta, rốt đến đâu, ngu đến đâu cũng phải chịu khó học con ạ. Đức Phật dạy là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Tức là sao? Chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp bền vững nhất của gì? Đời người chúng ta, con người chúng ta. Phật dạy như thế, xã hội gì cũng phải có trí tuệ thì mới có gì? Mới có địa vị, mới có công ăn việc làm ổn định, vân 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 vân. Cho nên con muốn gì? Thoát khỏi cảnh nghèo, muốn thoát khỏi cảnh đi làm thuê thì duy nhất con gì? Phải học. Con phải chịu khó học, phải chăm chỉ học, phải học tập một cách gì? Thật sự, một cách chân thành, một cách gì? Một cách là tinh tiến thì mới có thể thoát khỏi cái cảnh đi làm thuê, thoát khỏi cái kiếp nghèo như bố mẹ con ạ, vân vân. Dạy con như thế thì đương nhiên con nó sẽ có gì? Cái động lực để nó đi lên. Này bố mẹ gì? Học lớp 2 bố mẹ đã dạy nè. Mày á, chúng mày á, học thế nữa thì gì? Cũng theo đuôi con trâu mà thôi. Thì đương nhiên, bố mẹ dạy như thế thì con cứ trốn học thôi, đánh nhau thôi. Một tuần thì tôi chắc chỉ đến lớp được khoảng 2 buổi thôi, còn 5 buổi là trốn học, đi chơi và đánh nhau. Ngày xưa đánh nhau kinh lắm, đánh nhau đến gãy cả chân này. Tôi đánh nhau đến gãy cả chân. Đó, thì cũng không phải là dạng vừa đâu, cũng kinh lắm. Kinh là vì do bố mẹ định hướng sai cho con cái. Rốt là vì gì? Học không lên lớp là vì bố mẹ định hướng sai cho con cái. Cho nên một tuần thì đi học có 2 buổi, 3 buổi nghỉ, trốn học đi chơi, bố mẹ vẫn cứ thấy con cắp sách đến trường. Đến giờ vừa thì về ăn cơm. Nhưng mà trên mình lúc nào cũng gì? Bùn đất đẩy ra. Vì sao? Vì trốn lên cái quả đồi trước cái cửa làng thì đi chơi lăn từ trên đồi, kéo nhau xuống, quần áo thì rách bươn, rách tả rách chơi ra, cho nên cái vá chằng vá đụp tích kê này vá lên tích kê kia là như thế, vì toàn chơi dại. Đấy. Nhưng sau này được xuất ra đi học rồi, xuất ra học Phật rồi, tự mình á mới thấy là mười mấy 20 năm trời mình sống á, thật sự là chưa có một chút lợi ích gì cho bản thân cả, chứ đừng nói gì cho xã hội. Cho nên khi xuất ra rồi mới ý thức để vào đại học. Cho nên các vị biết là hôm qua hôm kia tôi nói gì, 1-2 giờ đêm tôi vẫn đi tụng kinh cho người ta bốc mồ bốc mả, để chỉ mong là được 50.000 hoặc 100.000 để làm gì? Để mua sách, để thỉnh kinh, để đem về gì? Để học, để đọc. Vì có chùa nào phát kinh sách miễn phí đâu? Không có. Ngày đó không có chùa nào khác phát kinh sách miễn phí cả. Kể cả chùa Hương là chốn tổ lớn như thế cũng không có phát kinh sách miễn phí. Đó, cho nên chỉ có duy nhất là gì? Là phải đi cúng thôi thì mới có tiền. Trong nom chùa thì sư phụ giao cho vái trưởng, giao cho thư ký và giao cho thủ quỹ quản lý hết rồi, quản lý rất là chặt. Đến một bìa đậu cũng phải ghi vào sổ thì báo cáo cơ mà, thì còn đâu. Thì duy nhất chỉ có mình đi cúng, đi tụng kinh cho nhà nào đó. Thì về người ta lễ tạ mình cũng chẳng dám đòi hỏi á. Tôi thì từ xưa đến nay đi cúng đi bái không bao giờ đòi hỏi gì cả. Không bao giờ bảo người ta phải bao nhiêu tiền cả, kể cả đến chùa là cúng lễ cũng vậy. Không phải bây giờ mà từ khi tôi vào chùa, vì mình như chịu cảnh nghèo mình biết rồi. Nhà giàu thì bảo bao nhiêu họ cũng cúng được. Nhưng nhà nghèo họ không có, họ phải đi vay đi mượn để cúng thì sao? Để cúng một cái đàn lễ thì sao? Cho nên thôi cứ tùy tâm. Mình nghèo rồi mình mới biết cái khổ của người nghèo như thế nào. Đấy, cũng có thể Phật Bồ Tát sắp xếp cho tôi phải là gì? Con muốn làm được Phật sự ở cái thế kỷ 21 này á, thì phải cho con gì nghèo, cho con khổ, cho con á, nếm đủ, nằm gai, nếm mật đủ rồi sau này con mới biết thương người gì? Mới biết thương người nghèo. Đó. Có thể thế. Cho nên nó khổ đến gì? Khổ đến tận cùng. Vì vậy mà các vị biết không? Nếu mà tôi ngày xưa còn bé mới xuất gia vào đạo á, nếu cũng như á, lúc ở trong chùa à, ở gia đình á, thì chắc chắn là hôm nay tôi không được như ngày hôm nay. Tôi không có thể tự tin mà ngồi mà nói trước á, các Phật tử như thế này được, hàng nghìn người, hàng vài chục nghìn người thì cũng như thế thôi. Nói trước một Phật tử hay nói trước gì một vị nguyên thủ quốc gia, tôi cũng bình thường như vậy thôi. Tâm tôi cũng không một chút dao động, cũng không phải một chút sợ hãi, cũng không phải một chút là gì do dự. Thậm chí ngồi với 4, 5, 7 ông nguyên thủ quốc gia ở trong cái một cái gian nhà nhỏ nhỏ trên đền thượng ấy, ngồi nói chuyện tôi vẫn tự tin mọi cái bình thường, không sao cả. Còn trước đây khi mới xuất gia, ngồi trước mặt có một ông chủ tịch xã, tim đập, chân run, tay thì không vững, vì mình thì không tự tin, không biết mình nói cái gì. Vì sao? Mình không có trí tuệ, thì mình không có tự tin đối trước mọi người để nói bất cứ một cái gì cả. Nhưng sau này khi xuất gia, chịu khó nghiên cứu, chịu khó học hỏi từ những lời dạy của Đức Phật, nó đem đến cho mình một cái kho tàng trí tuệ vô giá, từ cổ cho đến kim trong đấy đều có hết, từ xưa cho đến nay đó đều có hết ở trong đó. Đem áp dụng những lời dạy của Đức Phật không bao giờ bị lỗi thời trong cuộc sống, cho dù thế kỷ 20, 21 hay 30, 31 hay là gì hàng vạn năm về sau đi chăng nữa, giáo lý của Đức Phật không bao giờ lỗi thời với xã hội. Một học giả nổi tiếng thế giới, nhà bác học nổi tiếng thế giới là Einstein cũng đã nói điều đó. Đó cho nên ở đây, nếu mà chúng ta thì chịu khó nghe giảng, chịu khó tìm đọc và nghiên cứu những lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận đó, thì sẽ đem đến cho chúng ta gì một kho tàng trí tuệ. Có trí tuệ, chúng ta sẽ xử lý mọi sự mọi việc một cách là êm đẹp và một cách là gì là thành công. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng phải ngoài niệm Phật ra, cầu giải thoát ra, cũng phải gì nghe giảng, phải chịu khó tham đọc kinh sách của Phật nữa, và đặc biệt là gì cũng phải tìm đọc những cái gì với cội nguồn truyền thống lịch sử của văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta nữa, để mà sao để mà phát huy cái tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, để làm gì, để mà tự mình yêu nước rồi dạy con bảo cháu của mình cũng phải gì yêu nước. Đấy là số một. Chúng ta có giỏi đến đâu mà phản bội tổ quốc, quay lưng lại với dân tộc thì cũng bằng thừa, cũng trở thành tội phạm thiên cổ mà thôi, đúng không? À, cho nên chúng ta học không chỉ để cho bản thân, mà học còn để gì? Khuyên con, dạy cháu. Phải đặt cái gì? Đặt cái trọng trách gánh vác cái giang sơn xã tắc của quốc gia lên tất cả gì những người dân của Việt Nam chúng ta. Chứ đừng có nghĩ rằng có cái việc đó là việc mấy ông lãnh đạo trung ương, mấy ông lãnh đạo tỉnh, mấy ông lãnh đạo huyện, mấy ông lãnh đạo xã, còn chúng ta thì không có trách nhiệm. Không, chúng ta nghĩ thế không được. Mỗi người ghé vai vào để gánh vác một chút. Lãnh đạo trung ương thì gánh vác cái tầm cỡ của lãnh đạo trung ương. Lãnh đạo địa phương thì gánh vác cái tầm cỡ lãnh đạo địa phương. Còn chúng ta là người gì? Người dân á, chân lấm tay bùn, chúng ta cũng gánh vác với cái trọng trách và cái sứ mạng của người dân đó, chân lấm tay bùn. Nói với các quý vị, người lãnh đạo mà không có người dân thì lãnh đạo ai? Dân mà không có lãnh đạo thì chúng ta thì có tự bảo vệ được quốc gia, dân tộc, đất nước không? Cũng không. Cho nên lãnh đạo với nhân dân phải, các cụ ngày xưa nói gì? Bác Hồ nói là như dân thì như gì? Bác ví như gì nhỉ? Dân thì ví như nước, còn lãnh đạo thì ví như con thuyền. Lãnh đạo mà không có gì, có dân thì giống như thuyền bị cạn nước. Đúng không? Còn dân á, nhiều đến đâu nhưng á, không có thuyền để chở người đi qua mặt hồ lớn, mặt biển lớn á, thì cũng không được vậy. Đó. Cho nên á, nếu mà chúng ta đọc cả Hồ Chí Minh toàn tập ấy, thì chúng ta sẽ thấy gì? Những lời dạy của Bác ở trong đó rất là hay. Chí lý, chí tình. Phật thì dạy chúng ta giác ngộ và giải thoát. Bác thì đem đến cho dân tộc Việt Nam của chúng ta thì cơm no áo ấm và tự do độc lập. Nay chúng ta nhìn những nước, các quốc gia trên thế giới mà đang nội chiến hoặc đang chiến tranh, chúng ta mới thấy gì? Đúng như lời Bác Hồ đã dạy là không có gì quý hơn. ... Quý hơn cái gì? Nào thầy nói rằng chúng ta nhắc lại nhá. Không có gì quý hơn. Đúng chưa? Chuẩn như thế. Quả thật là đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do. Nếu một quốc gia không độc lập, không có tự do thì chắc chắn sẽ không có hạnh phúc, không có sự bình đẳng ở trong đó. Đó, cho nên độc lập và tự do vẫn là gì? Là cái điều thiêng liêng nhất, cao cả nhất đối với một quốc gia, đối với một dân tộc, đối với một gia đình và đối với từng cá nhân trong một quốc gia, dân tộc ấy. Đó. Cho nên bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm để bảo vệ chứ. Kể cả chúng ta là người xuất gia tu hành, chúng ta cũng vẫn phải có trách nhiệm để bảo vệ quốc gia, dân tộc, đất nước của mình bằng cách này hoặc cách khác. Ví dụ, chúng tôi mở các khóa giảng như thế này để khuyên các Phật tử chúng ta bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, vừa là một Phật tử tốt, vừa là một công dân tốt. Vậy Phật tử tốt là gì? Đóng góp làm tốt đời, làm tốt gì? Tốt đạo, đúng không? Là một công dân tốt thì làm đẹp gì? Đẹp đời. Phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam sống gì? Tốt đời, đẹp đạo, đúng không? Đó, thì cho nên mở các khóa giảng như thế này chính là để cho các Phật tử chúng ta thấm về giáo lý của Đức Phật. Ngoài ra cũng khuyên chúng ta phải gì? Phải biết đó, yêu nước, phải biết đoàn kết dân tộc để giữ gìn và bảo vệ non sông đất nước của chúng ta, bảo vệ từng biên cương tổ quốc, từng tấc đất của cha ông tổ tiên của chúng ta, vân vân. Cho nên tu tập nó không chỉ ở trong cái phạm vi mà khi chúng ta tu tập đến một cái cảnh giới nhất định ở trong Phật Pháp, nó không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân mà nó còn đem lại lợi ích cho gì? Cho cả nhân loại nữa cơ. Cho cả nhân loại nữa các quý vị, chứ không phải cho mình bản thân chúng ta, mình gia đình chúng ta. Bình thường đem lợi ích cho bản thân đã tốt rồi, cho gia đình đã quý rồi. Mà này chúng ta thì để tu đến một giai đoạn nào đó, một kiếp nào đó, tôi nói xa hơn là một kiếp nào đó. Bây giờ chúng ta là Phật tử, nhưng kiếp sau ai biết chúng ta vẫn còn là Phật tử không? Chúng ta là Bồ Tát. Thậm chí nhiều kiếp sau nữa chúng ta là Phật. Đó. Thì đến khi đó chắc chắn là không chỉ lợi ích cho bản thân và gia đình nữa, cho xã hội nữa, mà cho cả nhân loại. Không chỉ nhân loại nữa mà cho muôn loài chúng sinh. Đấy. Phật thuyết pháp đem đến sự an lạc không chỉ cho con đối tượng là loài người mà cho cả chư gì, chư thiên, cho cả quỷ thần và cho cả các loại gì, súc sinh nữa các quý vị.